kiếp tu hành của Ngài đấy. Ngài hai lần tu bắt chu tam muội. Tam muội là gì bạn biết không? Chu chánh định, bắt chu tam muội là cái pháp môn tu về Phật, đây là về tâm tịnh độ đấy. Ngài tu cái bát chu tam muội này là thấy chữ bát chu là tiếng tàu mà ta phiên âm tiếng Ấn Độ, thế chính nghĩa là hiện tiền, nghĩa là ngài tu cái pháp môn này thì thiên không có được ngồi mà cũng không được nằm. Mà đây ngài tu mỗi lần 90 ngày đêm, không ngồi cũng không nằm, chỉ có đứng với đi thôi. Mà 90 ngày bắt chúng ta đứng một ngày chúng ta có chịu nổi không? À, mà ngài 90 ngày, bởi vì những vị tu cái này là chuyên niệm Phật, cho nên thấy Phật thường. Các ngài tu là thấy Phật hiện diện, bởi vì tâm tồn đến hình ảnh của Phật, đến danh hiệu của Phật, cho nên không cần ngồi mà cũng không cần nằm, cứ chỉ có đi với đứng thôi. Mà luôn 90 ngày, thường thì người ta cứ tu một tuần lễ, nhưng mà ngài thì ngài tu luôn 90 ngày. Mỗi lần mà ngài tu hai lần như thế thì thầy không biết, nhưng mà hiện tại vừa rồi cũng có thầy, cũng có một vị tỳ kheo tên là ngài Đức Tuệ, ngài là anh của ni sư Tuệ Đăng ở Đồng Nai, à không phải Đồng Nai, gọi là tỉnh Long An, thì ngài cũng có tu cái bát chu tam muội này trong 7 ngày không ngồi và không nằm. Thì vừa rồi đấy ngài có tu cái này, nhưng mà đến lúc ra 7 ngày hai cái chân của ngài bị sũng như là phù ấy, nhưng mà về sau rồi nó khỏi. Nhưng mà cái lúc mà hết 7 ngày ra đó, ngài đứng với đi thôi, hai cái chân ngài bị phù sũng ổn, nhưng mà về sau rồi nó cũng khỏi. Bây giờ ngài bình an như thường rồi. Nhưng mà đấy, hiện tại thì thầy chỉ thấy có một vị này là tu được cái môn này trong 7 ngày đi với đứng, không nằm không ngồi, huống chi là còn nói đến chuyện ngủ. Nhưng mà theo như ngài định gọi đó thì ngài có ăn thế nhưng mà không có ngủ. Thế nhưng mà còn đây thì không nói đến cái chuyện ngài có ăn hay không, chắc là Phật có và có ăn, nhưng mà chỉ có cái điều là không ngồi mà cũng không nằm, toàn đứng để đi thôi. Thế mà ngài tu cái bát chu tam muội như thế 90 ngày, ngài dám tu hai lần. Ngài lập thạch giới đàn nơi mé hữu đồng điện. Thạch là nghĩa là làm bằng gì? Bằng đá. Đã. Ngài xây một cái giới đàn, tức là một cái đàn truyền giới. Ngài truyền giới nhiều cho nên ngài xây hẳn một cái đàn để truyền giới bằng đá ở về bên phải. Cái điện, cái tòa chánh điện của ngài là bằng đồng, thế cho nên gọi là đồng điện. Cái đêm mà cắm nền cái thạch giới đàn này thì cảm đại sĩ là ai? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện điểm rực rỡ. Thì đây chỉ nói là hiện điểm rực rỡ mà không nói rõ là hiện cái điểm gì. Nhưng mà biết là Đức Quán Thế Âm thì chắc là ngài có hiện hẳn tướng lên, thì người ta mới biết là Đức Quán Thế Âm hiện cái tự hiện điểm rực rỡ. Giới đàn và đồng điện ánh sáng giao chiếu thẳng tận mây xanh, nghĩa là ở cái giới đàn ấy thì Đức Quán Thế Âm hiện đó. Chắc là ngài phải có hiện thân người ta mới biết là ngài, chứ không có người ta tưởng là Đức Thích Ca, người ta tưởng một vị nào về bên giới luật. Rằng đằng này nói rõ là Đức Quán Thế Âm, cho nên Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân thì hào quang ở cái giới đàn bằng đá này thì hào quang rực rỡ. Cái hào quang nó chiếu vào cái điện bằng đồng, cái chánh điện là đàn bằng đồng, cho nên ở đồng nó mới phản chiếu cái ánh sáng lên. Thế cho nên giới đàn và đồng điện ánh sáng giao chiếu thẳng lên tận mây xanh, nghĩa là rực rỡ cả một khu đó. Để cho chúng ta thấy cái công đức của Ngài đã cảm ngôi Tam Bảo chứng minh. Và khi Ngài mở đàn nói giới, ít ra nghĩa là Ngài mở nhiều đàn giới lắm, ít thì có 5.000 người thọ, mà nhiều thì là cả vạn người đến lãnh thọ, tức là những người thì đến thọ giới đấy. Ít thì cũng mỗi một lần mở đàn giới ít thì cũng 5.000 vị, mà nhiều thì có cả vạn người đến thọ giới. Như cái đàn giới ở tỉnh Lâm Đồng của chúng ta sắp sửa đây cũng có cả 1.000 vị. Như thế đã cho là nhiều lắm, nhưng mà không biết là thời xưa các ngài có cả vạn người đến thọ giới.
Một hôm Ngài nhiễm người 7 ngày nữa ta đi, đúng hẹn Ngài ngồi ngay ngắn, thì tình tuổi đời 78, Tăng Lạp 44.
Ở đây nói Tăng Lạp 44, Tăng Lạp là gì? Tuổi làm tăng của Ngài, tuổi đời thì Ngài 78, còn Ngài đi tu thọ giới tỳ kheo trở đi, Ngài được 44 năm. Chà tỳ về 7 ngày mới chà tỳ. Chà tỳ là làm gì? Là đốt cái xác của Ngài. Cái đốt thế là da thịt nó tan hết, cái xương nó cũng mùn lại, cũng mùn tàn đi. Đệ tử gần xa nhóm tới niệm Phật vang trời trong các lửa đó. Trong khi người ta đốt thân của Ngài thì ở trong lửa người ta trông thấy cái gì? Thấy hiện cái hình Phật lên. Mà trong cái đám khói người ta thấy cái gì? Có hoa sen. Thế đến khi mà tắt tất cả rồi thì những cái xương của Ngài còn lại thành ra cái gì? Như vừa rồi Ngài Ấn Quang Pháp Sư, Ngài Người Tàu, Ngài Tịch cũng người ta cũng con cũng cái khá lợi của Ngài cũng ngũ sắc, người ta để vào cái đĩa, người ta chụp ảnh cho cả thế giới được trông thấy, người ta chụp ảnh đăng báo rồi in thành sách thì khắp các nơi cho mọi người được thấy. Người ta chụp, người ta chia ra những khá lợi màu đỏ để một đĩa, khá lợi màu xanh để một đĩa, mà có đủ cả 5 màu. Người ta, các cụ nói rằng những vị nào mà xá lợi mà được 5 màu, đó là những các vị tu lục độ ba la mật mới có được như thế. Còn số đông ấy thì chỉ có 1 màu trắng thôi.
Con kính
thưa cho con sư, ở cái trang
số
8 Trang số 8 Ngài Thiết Phụ.
Ngài Chư Phụ Bồ Tát, Ngài hỏi Bồ Tát làm thế nào để ba nghiệp không tội lỗi, làm thế nào để thi nạn đàn ba la mật và thi la ba la mật. Thì cho con xin cái câu mà làm thế nào để thi nạn đàn ba la mật. Đàn ba la mật là tá khí ba la mật. Nhưng mà ở đây nói về thiên giới thì sao mà có tá khí ở trong đây?
Thì đây, bởi vì cái trong cái lục độ thì bá thí ba la mật đứng đầu, rồi đến trì giới. Ngài muốn hỏi về trì giới, về thi la ba la mật thì Ngài đọc cả hai, cho nên Ngài đọc cái câu đầu rồi Ngài đọc cái câu thứ hai là bá thí ba la mật tỳ ni ba la, cái gì đàn ba la mật và thi la ba la mật, tức là hai cái đứng đầu trong lục độ. Thế và lại rằng chúng ta có bá thí thì chúng ta mới không có cái bọn xẹp, không có cái sang tham. Thế cho nên thực ra cái giới luật ấy, nếu nó không có cái tham sân si ấy, thì cái giới luật mới thật sự mới đi đến ba la mật được. Chứ còn ngoài giữ giới mà trong tâm còn đầy tham sân si thì cái giới nó mới có cái vỏ chưa thật là giới. Cho nên đây Ngài hỏi cả hai.
Sư một đời tám lần đòi đạo tràng, thay giới 70 kỳ, người nói pháp 60 vị, còn đệ tử thì tính số vạn.
Tức là ngồi đạo tràng mà sáu lần giới cho người ta, thì tám là sáu lần ngày khai giới là ngày giảng dạy, thì 70 lần nối pháp 60 vị. Thế nào gọi là nối pháp? Thay được ngài mà đi giảng dạy ở các nơi, có thể thay được ngài để làm việc Phật. Thế thì ngài có 60 người như vậy, cho nên cái đạo tràng của ngài rất thịnh, là bởi vì nhiều, có nhiều người có khả năng. Thế còn những đệ tử ấy, thì ngài có hàng vạn người. Và những người mà có khả năng thay ngài để mà giáo hóa thì cũng được 60 vị. Xin đọc tiếp.
Kính bạch thầy, cho con hỏi như là ở cái đoạn này là, tức là để có một cái vị này ngày lễ ở núi Tư Túc để muốn gặp ngài ca tiếp, thì nên cảm Đức Di Đà nói rằng là tôn giả ở núi Bảo Hoa đang hoằng luật, thì có phải chính là ngài là từ
theo như ở đây?
Dạ.
Theo như ở đây nói thì cái ông thị kheo này, ông ấy thường chăm lễ tổ, thế cho nên mới được vị hộ pháp này bảo cho biết rằng tổ có hiện thân, hiện tại tại hiện thân đấy. Thế thì coi như theo như sự tích ở đây ấy, thì tức là ngài là hậu thân của
tổ ca diếp.
Thế nhưng mà cái chuyện, những các cái chuyện này nó dễ khiến cho người ta cứ hay tưởng đến những các cái chuyện về âm dương, chuyện nọ chuyện kia, nhiều khi là thành ra có cái chỗ khiến cho đạo Phật của mình thành ra một cái đạo nó không đứng đắn. Thế cho nên đây bậc tổ cấm không được nói đến cái việc này. Sư e chúng mê hoặc nên cấm tiền, không ai được nói tới việc này. Thì những các cái chuyện về thần biến thì rất là khiến cho người ta dễ động tâm. Nhưng mà cũng vì những các cái chuyện này mà có những người cứ hay mọc ra các cái chuyện phi thường. Thế cho nên là trong đạo Phật mình không có hay nói tới, cứ chỉ nói đến cái đức hạnh, những cái gì thiện tiền, những cái việc làm công đức mọi người trông thấy. Còn những các cái thần biến này thì các ngài tự có, tự biết.